Nếu mà phá được, tỉnh được hoàn toàn như vậy thì gọi là người giác tỉnh. Đấy, cái then chốt tu hành là nhận rõ được tâm tánh chân thật của mình. Con giảng tiếp nốt cái câu đó. Cái thật nó lại cứ bị cái giả nó che. Cho nên bây giờ mình phải tập gạt cái giả để cái thật nó lộ ra. Như bây giờ con nhìn trước mặt con là Bảo Giới đang ngồi đó. Đó. Thế bây giờ con thấy cô Bảo Giới, bây giờ con phải tập thế nào để gạt được cái giả. Ban nãy con vừa nhận, vừa nói, cái nhẫn căn khi nó muốn thấy vạn pháp thì nó chỉ thấy qua cái nhẫn thức. Có phải ban nãy vừa nói không? Đấy, thì cái nào là thật, cái nào là giả? Cái nhẫn thôi, chưa khoan nói đến cái đẹp, cái xấu, nó thuộc về cái ý thức. Bây giờ nói cái nhẫn thức của con. Đấy, con nhìn thấy Bảo Giới, tức là do đâu mà con thấy chị Bảo Giới? Nhân là con mắt không hư. Thôi được rồi, duyên. Chị Bảo Giới ngồi đó. Thế đấy. Thế thì do nhân và duyên mà con thấy hình ảnh của Bảo Giới hiện ra. Thế làm sao con lại gọi là giả? Cho nên chị Bảo Giới thật sự là cái gì mình không biết. Con thấy được chị Bảo Giới là do cái thần kinh ở trong mắt, lại có cái ánh sáng nó chiếu từ chị Bảo Giới, nó dọi vào cái thần kinh. Do hai cái sáng tối tức ở cái thần kinh nó hiện lên cái hình. Thì cái chị Bảo Giới mà con gặp được, cái chị Bảo Giới mà con thân cận được là chị Bảo Giới ở cái thần kinh của con. Chứ còn trên sự thật chị Bảo Giới là cái gì? Bao giờ mình hết nghiệp mình mới thấy được sự thật. Còn bây giờ mình thấy qua cái con mắt của nghiệp người. Con mắt bằng máu, nó tết lại từ trong bụng má nó ra. Thế cho nên cái loại mắt này là tuần nghiệp phát hiện. Vì thế cái bóng ảnh của Bảo Giới hiện là thần kinh mình cũng là một thứ tuần nghiệp theo duyên nó hiện. Đã. Thế cho nên cái mà con gọi là chị Bảo Giới ấy, chỉ là cái hình ảnh do cái nhận thức nó chụp ra. Đã. Thế cho nên nhận thức, thức là cái thấy, mà cái thấy mê lầm mới đặt tên là thức. Nếu mà thấy đúng thì gọi là trí. Còn bây giờ mình gọi là nhận thức. Chứ nếu mà cái thấy nó đúng ấy, thì người ta gọi là pháp nhãn, tuệ nhãn, trí nhãn. Còn đằng này người ta gọi là nhận thức. Thế cho nên khi con nhìn chị Bảo Giới, chúng ta thông thừa, hễ cứ thấy là nắm lấy những cái gì mình thấy cho là thật. Hễ cứ nghe thì nắm lấy những cái gì mình nghe cho là thật. Thế cho nên chạy theo vọng tưởng lăng xăng, quên cái thật là cái thấy với cái nghe của mình, nó mới là cái thật. Đấy. Như bây giờ con trông mở mắt con thấy chị Bảo Giới trước mặt, thế là con yên chí là có cô Bảo Giới ở trước mặt mình, thế là nắm lấy cô ấy chuyện trò lăng xăng, quên rằng chị Bảo Giới mà mình thấy ấy, thật ra thấy ở đâu? À, thấy ở trong con mắt, ở thần kinh của mình. Nó tuần nghiệp theo duyên nó giả hiện. Đấy. Thì chúng ta chuyên môn sống với cái giả, đem tâm ra ngoài để phân biệt những cái giả, mà chúng ta quên cái căn bản của mình, cái sống thật, cái tánh sống của mình ấy, là tánh Phật, là cái thấy. Thế cho nên là hàng ngày chúng ta quên cái thật, bởi vì chúng ta bị những cái giả nó lăng xăng ở bên ngoài. Chỗ này con thấy rõ không? Mà con có thấy thật hàng ngày con bị như thế không? À, mà đâu có phải chỉ có con mắt nó lôi mình ra ngoài. Còn cái tai, còn cái mũi, cái lưỡi, cái thân nó lôi mình ra ngoài. Mà rồi đến cái lúc mà cái tâm, cái lúc mà năm cái căn này nó nghỉ ngơi thì cái ý thức của mình ấy nó lại nhập nhớ lại những cái bóng ảnh để nó lại luôn, tuy không ra ngoài, tuy ở trong tâm nhưng mà vẫn cứ lăng xăng vọng tưởng với những cái bóng ảnh giả ở bên ngoài. Phật gọi chúng ta sống bằng thức chứ không sống bằng căn. Căn tức là cái thấy, cái nghe, cái thật tánh của mình thì chúng ta quên. Thế cho nên mới nói là then chốt tu hành của chúng mình bây giờ là làm gì? Đấy, cái tâm tánh chân thật của mình bây giờ tập hàng ngày hộ sáu cảnh, bớt quan duyên cảnh bên ngoài để trở về với mình. Này, đó là một phương pháp, chỉ có phương pháp duy nhất này mới xong, mới giải quyết được. Thế đấy, cái này giản dị dễ hiểu, mình phải trở về với mình, mà những cái gì giả thì phải bứt nó đi. Còn bây giờ cứ cả ngày lo những cái giả mà quên cái thật thì bao giờ trở về được cái thật mà thầy vừa mới nhắc các con đấy. Chị em chúng ta và chúng sanh có năm tầng cái thành lớp tù ngục là sắc thọ tưởng hành thức, hay nói cách khác gọi là ngũ trường. Bao giờ chúng mình trở về mình mà trở về cho đến năm cái thành lớp, tuy rằng nó kiên cố từ vô thủy nhưng nó là cái không có, nó là cái mê, cái ảo. Cho nên nếu trở về thì nó sẽ tan. Thế thì bộ Lăng Nghiêm dạy chúng ta, chỉ chúng cho chúng ta nhận được cái tánh thật, rồi dạy chúng ta cái phương pháp để phá vỡ năm cái tầng ảo tưởng. Đó, cho nên sắc thọ tưởng hành thức năm ấm cũng là năm trược. Ở trong Đăng Nghiêm Phật tận tình chỉ rõ nó chỉ là năm thứ vọng tưởng. Đấy, Phật lại còn khuyên rằng ông A Nan phải lưu lại ở đời này để chỉ dạy cho người tu hành biết năm cái thứ này nó là ảo ảnh, để quyết định mà phá vỡ nó đi. Biết cái tánh niết bàn của mình là thật để mà quyết định trở về. Đấy, vậy thì đấy là cái then chốt tu hành của chúng ta, con đường thẳng và chỉ rõ ra. Còn bây giờ chúng ta phải cạo đầu, phải học giới luật, phải đắp y và phải tập cái nếp sống. Đó chỉ là những cái phương tiện để đưa chúng mình trở về, nhưng phải nắm lấy cái chỗ mình phải về. Nghĩa như người làm ruộng đó, cày bừa nhổ cỏ tát nước làm 100 thứ nhưng đều là phương tiện. Cái cốt yếu là phải có cái hạt giống, phải biết đúng cái hạt giống và dùng đến cái hạt giống.